Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm thứ Tư, Trung Quốc đã bắn 2 phi đạn, 2 hỏa tiễn vào khu vực Biển Đông sau khi một phi cơ thám thính của Mỹ đã bay vào trong cái khu vực cấm lai vãng bởi vì là Trung Quốc đang có tập trận ở Biển Đông. Thì sau cái chuyện này thì Tổng thống của Đài Loan bà Thái Anh Văn đã lên tiếng cảnh cáo rằng là coi chừng có xung đột quân sự và kêu gọi Úc nên tăng cường cái mối bang giao với Đài Loan. Cái lời kêu gọi đó ý nghĩa như thế nào thưa anh?
Vâng, bà Thái Anh Văn đưa ra cái lời kêu gọi này trong một cái bối cảnh là Đài Loan đang bị sức ép quân sự rất là mạnh mẽ từ phía bên kia eo biển Đài Loan, tức là từ phía Trung Quốc. Vì càng ngày người ta thấy rằng là cái mật độ và cái mức độ tập trận của Trung Quốc nó càng tăng cao và nó thường xuyên hơn. Thì dưới một cái áp lực nặng nề như thế này đó thì bà Thái Anh Văn cũng đã kêu gọi một số các quốc gia trong đó có Úc là nên ủng hộ cái việc hay là đúng ra là có cái sự vận động hoặc là ủng hộ cho Đài Loan gia nhập vào một cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương mới, tức là TPP 11, để mà có thể có những cái mối giao thương chung với một cái thị trường nó rộng lớn hơn. Bởi vì càng ngày thì bà cảm thấy là Bắc Kinh không những chỉ gia tăng cái áp lực về mặt quân sự mà còn cố gắng cô lập Đài Loan về mặt kinh tế nữa, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà thưa anh, nếu vậy thì có vẻ như là nằm trong một cái chiến lược của Trung Quốc, phải không thưa anh? Tức là một mặt là dằn mặt cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở trong Biển Đông, nhưng mà một mặt tái khẳng định cái chính sách một quốc gia của Trung Quốc đối với Đài Loan, và rồi mới gần đây là thông qua luật an ninh quốc gia sẽ áp dụng cho cả Hồng Kông. Thì rõ ràng cái này là nó là từng bước của Bắc Kinh, chứ đâu phải là Mỹ kéo tàu đến Biển Đông cho nên là họ mới làm mấy cái chuyện này, phải không anh?
Vâng, đây là một cái chiến lược đa dạng và nó có tính cách dài hạn nữa của Trung Quốc, chứ không phải chỉ vì cái nguyên cớ là Mỹ đem hạm đội thứ 7 hoặc là tăng cường hạm đội thứ 7 ở cái vùng biển này, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì ngoài những cái vấn đề như là những cái nguy cơ xung đột ở vùng biển Đông, tức là bên Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam, và ở cái vùng biển Đông Á, tức là Trung Quốc gọi là biển Hoa Đông, thì nó có nhiều cái sự kiện khác khiến cho người ta liên tưởng đến một cái sách lược toàn diện nhằm làm nghĩa là bá chủ cái khu vực ở trong vùng của Trung Quốc, mà Đài Loan chỉ là một trong những cái chuyện đó mà thôi. Cái việc Đài Loan mở lời để với Úc để mà vận động cho cái đảo quốc này gia nhập vào cái khối TPP 11 thì chỉ là một giống như là một cái cánh cửa mở ra để nhằm thoát khỏi những cái áp lực đó của Trung Quốc. Chúng ta được biết rằng là từ năm 1949, khi mà Đảng Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông chiếm toàn bộ Hoa Lục đó, thì thống kê từ giới thạch của Quốc dân Đảng đã phải bôn đào ra Đài Loan và từ đó thành lập cái đảo quốc này. Nhưng mà ở lục địa thì chính quyền Cộng sản không bao giờ công nhận Đài Loan như là một cái quốc gia độc lập, mà họ coi đó là chỉ là một cái tỉnh phiến loạn, một cái tỉnh ly khai mà thôi. Và họ cũng đã tuyên bố là một khi mà Đài Loan tuyên bố độc lập thì là sẽ có nghĩa là chiến tranh nổ ra ngay để thu hồi cái hòn đảo này trở về với đất mẹ Trung Quốc. Ngược lại thì bên phía Đài Loan thì qua nhiều cái chính phủ dân cử khác nhau đã có, tuy là họ không hoàn toàn tuyên bố độc lập, nhưng mà đã có những cái chính sách một cách dân chủ qua những cuộc bầu cử tổng thống nhiều cái thời đại v.v. Và cho đến nay thì bà Thái Anh Văn được coi như là một trong những cái tổng thống có tính cách là cứng rắn nhất, có tính cách bảo vệ cái nền dân chủ và tự do của Đài Loan chống lại Trung Quốc, mặc dù rằng là không hề tuyên bố là Đài Loan là một cái quốc gia độc lập. Như chúng ta đã biết là từ năm 1972 thì Úc có cái sự nghĩa là thiết lập bàn giao với chính phủ Trung Quốc ở lục địa dưới cái thời của Thủ tướng Gough Whitlam chẳng hạn. Và từ đó thì Úc không có một cái quan hệ ngoại giao ở cái mức chính phủ chính thức với Đài Loan, mặc dù rằng là hai bên vẫn có những cái làm ăn buôn bán với nhau. Chúng ta biết rằng là mỗi năm thì Úc và Đài Loan cũng có một cái mối giao thương, nó có một cái tỷ trọng khoảng là 10 tỷ đô la. Nhưng mà cái việc mà giao dịch ở cái cấp bộ trưởng hoặc là cái cấp là chính phủ thì hoàn toàn không có.
Nhưng mà bây giờ tại sao Đài Loan lại hướng nhiều đến Úc thưa anh? Bởi vì thứ nhất chúng ta cũng biết là trong cái khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thì rõ ràng là cái sự ủng hộ dành cho Đài Loan, tức là cái tư cách độc lập của Đài Loan như là một quốc gia thì càng ngày càng suy yếu đi, và cái ảnh hưởng của Trung Quốc lấy thí dụ như ở các đảo quốc Thái Bình Dương thì là càng ngày càng lấn áp. Úc thì rõ ràng là khi đã ban giao với Trung Quốc chính thức thì rõ ràng là không thể nào công nhận Đài Loan như là một quốc gia được rồi. Đó, thì không hiểu là vì sao, chắc là vin vào cái TPP-11 hay là vin vào cái gì nữa. Tại vì thấy lấy ví dụ như là có thể Úc và Mỹ nhích lại gần nhau hơn và có thể đến một lúc nào đó sẽ bắt tay gia tăng những cái hoạt động gọi là duy trì cái tự do hàng hải ở trong khu vực Biển Đông. Cho nên là Đài Loan mới thấy đây là cái thời cơ để mà nhích lại gần Úc hơn hả anh?
Vâng, đó cũng là cái cách nhìn của nhiều cái nhà quan sát quốc tế, thưa anh Quốc Vinh. Kể từ khi Trung Quốc lục địa chiếm lại, lấy cái ghế thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì Đài Loan bị gạt ra ngoài. Năm đó Đài Loan có khoảng cỡ 10, có một cái mối quan hệ ngoại giao ở cái cấp nhà nước khoảng cỡ với 16 quốc gia. Nhưng mà bây giờ thì những cái mối quan hệ với Đài Loan chỉ có khoảng 5 hoặc là 6 nước mà thôi. Sau khi một số các cái nước ở vùng Nam Thái Bình Dương đã tuyên bố là đoạn giao với Đài Loan để mà thiết lập bàn giao với Trung Quốc v.v. Thì trong cái tình thế hiện nay và đặc biệt là trong cái bối cảnh của Hồng Kông, một cái vùng cựu thuộc địa đang sống với cái chế độ gọi là một quốc gia hai hệ thống đó, bị nghĩa là áp dụng cái gọi là đạo luật an ninh quốc gia và bị đối xử như là mà cái người dân ở lục địa bình thường khác đó, thì Đài Loan cảm thấy rằng là cái viễn ảnh đó nó không cách xa mình lắm. Một khi mà cái sức mạnh hay là cái ảnh hưởng của Trung Quốc được tăng cường và họ nhìn thấy một cái phao khác, cái phao đó là một cái sự liên kết với các cái quốc gia dân chủ ở trong vùng, trong đó có cả cái liên minh tứ cường là Nhật, Ấn, Mỹ và Úc. Thì cái chuyện mà Úc càng ngày càng có vẻ là nồng ấm hơn hoặc là xích lại gần hơn với Trung Quốc, người ta cũng được thấy rằng là chính Canberra đã đề nghị bao gồm Đài Loan ở trong cái ủy ban điều tra độc lập quốc tế về nguồn gốc của coronavirus. Đây là lần đầu tiên mà Úc đã nêu đích danh Đài Loan như là một cái partner, như là một cái thành viên trong cái ủy ban quốc tế đó, mặc dù rằng là trên mặt chính thức thì họ không công nhận Đài Loan như là một cái quốc gia độc lập. Và cũng mới đây thôi thì một ông Bộ trưởng Y tế của Hoa Kỳ cũng đã viếng thăm Đài Loan trong tuần trước để mà có thể rút tỉa kinh nghiệm hoặc là học tập cái mô thức chống lại cái đại dịch coronavirus bây giờ chẳng hạn. Những cái hành động đó, những cái diễn tiến đó càng ngày càng cho thấy rằng là hình như là một có những cái cuộc vận động ở bên trong về mặt ngoại giao giữa một số các quốc gia nó tiến gần hơn đối với Đài Loan. Và Đài Loan cũng có thể bị cảm thấy đe dọa là một khi cái tình hình ở vùng biển Hoa Đông và Hoa Nam bị khống chế bởi Trung Quốc thì cái hòn đảo này nó sẽ bị cô lập. Và cái phao mở cửa biển hoặc là cái phao mở cửa một cái thị trường rộng lớn hơn, gồm cái 11 cái quốc gia trong cái hiệp định TPP mới, chính là cái niềm hy vọng, hoặc là chính là một cái vị thế được củng cố của Đài Loan một khi là được Úc và các cái quốc gia đồng minh hoặc là các quốc gia dân chủ ở trong vùng hỗ trợ cho cái ý định này.
Các thành viên ở trong TPP 11 thì gồm có Úc, này, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Trong đó có một số nền kinh tế thì chắc có lẽ cũng có thể so sánh với Đài Loan. Nhưng mà cái TPP 11 này thì họ có cái nhu cầu để mà mở rộng, để mà đón nhận Đài Loan vào hay không thưa anh? Bởi vì riêng cái kim ngạch mậu dịch giữa Úc và Đài Loan thì 10 tỷ thì có vẻ khiêm nhường quá ha anh?
Vâng, đây là một cái hiệp định gọi là TPP mới sau khi năm 2016 ông Donald Trump lên nhậm chức tổng thống của Mỹ và tuyên bố hủy bỏ cái TPP cũ. Thưa quý vị, để nhắc lại một chút xíu là TPP cũ nó chỉ gồm 10 quốc gia mà thôi, trong đó có Hoa Kỳ, và có thể là Hoa Kỳ, chỉ riêng Hoa Kỳ thôi là đã chiếm nửa cái tỷ trọng của tổng sản lượng của toàn khối TPP rồi. Nhưng mà cái sự rút lui của Hoa Kỳ đã khiến TPP lâm vào một cái tình trạng nó khá khủng hoảng, nó tạo ra một cái lỗ hổng rất là lớn, bởi vì nếu mà gộp chung tất cả những quốc gia còn lại thì cũng chưa bằng một nửa của cái TPP nguyên thủy. Và vì vậy, dưới cái đề nghị của Nhật Bản cũng như là của Tân Tây Lan đó, thì một cái cơ cấu khác được thay thế, tức là nó bao gồm cái cơ cấu cũ, có nghĩa là TPP nó không có Hoa Kỳ nhưng mà gồm thêm một hai nước mới. Thì chúng ta thấy rằng là cái ước muốn hay là cái dự định của Đài Loan gia nhập vào cái khối này, thứ nhất là nó sẽ mở rộng cái thị trường cho cái đảo quốc này, và thứ hai nó cũng nghĩa là đạt được hay là nó nhằm một cái mục đích ban đầu, tức là đây là một cái màn hay là một cái kế hoạch để chống lại cái kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc, tạo thành một cái vành đai bao vây các cái thị trường ở ven biển của vùng Thái Bình Dương cũng như là xuyên Thái Bình Dương, và do đó nó sẽ tạo lên một cái lực đối trọng đối với một cái tham vọng của ông Tập Cận Bình về việc nghĩa là lập nên một cái con đường tơ lụa và cái con đường ở trên biển để mà có thể liên kết được nhiều cái nền kinh tế khác nhau trên thế giới để trở thành một cái cơ cấu kinh tế có tính cách thống trị toàn cầu.
Nhưng mà anh thấy cái cơ hội, cái chuyện này thành hiện thực nó được bao nhiêu? Úc hình như chưa có lên tiếng gì, và lâu nay thì dường như Úc cũng không bao giờ muốn can thiệp, muốn lên tiếng gì rõ ràng trong những cái vấn đề mà xuyên eo biển Đài Loan hả anh?
Vâng, Úc chỉ chiếm một cái vai trò rất là khiêm nhượng ở trong những cái tranh chấp ở trên vùng biển Đông Bắc Á. Thật ra thì Úc chỉ có những cái mối quan tâm thiết thân hơn ở vùng biển Đông Nam Á mà thôi. Nhưng mà như lời một của ông tổng giám đốc của là Chen Wai-ling của Viện Nghiên cứu về An ninh và Quốc phòng của Đài Loan đó, thì ông cho biết là đây là một cái ý tưởng không đến nỗi tồi, và nó là một cái dạng hợp tác mà chúng ta có thể chưa có thể nhìn thấy ở trong một vài năm sắp tới đây mà thôi. Nhưng mà dù sao nó cũng là một cái bước bắt đầu để cho nhiều người suy nghĩ về cái mối quan hệ hợp tác đó trong tương lai.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.